Tuấn Niên và Hoàng Trang kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay, thứ hai ngày 23 tháng 5 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Sáng nay khai mạc kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15.
Đánh bại U23 Thái Lan, U23 Việt Nam giành huy chương vàng SEA Games 31.
Hơn 19 triệu người đã được ký xác nhận hộ chiếu vaccine COVID-19.
WHO cảnh báo xuất hiện thêm các ca mắc bệnh đậu mùa khỉ trên toàn cầu.
Sau đây là nội dung chi tiết. Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15 sẽ chính thức khai mạc vào sáng nay 23 tháng 5 tại Nhà Quốc hội thủ đô Hà Nội. Theo dự kiến chương trình, Quốc hội sẽ họp tập trung trong thời gian 19 ngày, dự kiến bế mạc vào ngày 16 tháng 6 2022. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 5 dự án luật, 3 dự thảo nghị quyết và cho ý kiến đối với 6 dự án luật khác. Bên cạnh đó, Quốc hội cũng dành nhiều thời gian để xem xét các vấn đề kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước, công tác giám sát và các vấn đề quan trọng khác. Phiên khai mạc kỳ họp sẽ được phát thanh và truyền hình trực tiếp vào 9 giờ sáng.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội ký ban hành nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân bổ ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Căn cứ theo tờ trình của Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phân bổ hơn 92.057 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 cho các địa phương thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là 47.057 tỷ đồng, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững là 18.000 tỷ đồng, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là 27.000 tỷ đồng.
Từ tuần ngày 16 tháng 5 đến ngày 21 tháng 5, cả nước chỉ ghi nhận tổng cộng gần 11.000 ca nhiễm mới, giảm 45% so với một tuần trước đó. Số ca nhiễm mới hàng ngày trong tuần qua duy trì dưới 2.000 ca. Chỉ riêng ngày 19 tháng 5 ghi nhận tổng cộng trên 2.700 ca mắc mới do Bắc Giang bổ sung thêm 1.000 ca. Số ca tử vong cũng duy trì dưới 5 ca một ngày. Tổng cộng tuần qua là 10 ca, giảm 14% so với tuần trước đó. Đặc biệt ngày 21 tháng 5 không ghi nhận ca tử vong do COVID-19. Tình hình dịch COVID-19 tiếp tục hạ nhiệt trên toàn quốc.
Cục Công nghệ Thông tin Bộ Y tế cho biết, sau hơn một tháng chính thức triển khai cấp hộ chiếu vaccine COVID-19, cả nước đã có hơn 19 triệu người dân đã được ký xác nhận hộ chiếu vaccine COVID-19. Hộ chiếu của người dân sẽ được hiển thị trên ứng dụng sổ sức khỏe điện tử, ứng dụng PC-COVID. Đây là chứng nhận tiêm chủng COVID-19 điện tử do các cơ sở tiêm chủng và Bộ Y tế ký số xác nhận dựa trên thông tin tiêm chủng vaccine COVID-19 của người dân. Hộ chiếu này sử dụng các tiêu chuẩn do Tổ chức Y tế Thế giới và Liên minh châu Âu ban hành và hiện đang được sử dụng tại 62 quốc gia.
Theo Bộ Y tế, đến nay cả nước đã có hơn 5.500 ca mắc tay chân miệng và đã có một trường hợp tử vong tại tỉnh Bình Thuận. Đáng chú ý, số mắc có xu hướng gia tăng chủ yếu khu vực miền Nam và cục bộ tại một số tỉnh thành phố như Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Sóc Trăng. Bộ Y tế dự báo số ca mắc tay chân miệng có thể gia tăng trong thời gian tới đây và đề nghị các địa phương xử lý triệt để ổ dịch trên địa bàn, hạn chế thấp nhất số trường hợp mắc và tử vong, không để bệnh bùng phát, lan rộng và kéo dài.
Theo quy định từ ngày 2 tháng 1, kỳ điều hành giá xăng dầu sẽ rơi vào các ngày 1, ngày 11 và ngày 21 hàng tháng. Tuy nhiên, kỳ điều hành ngày 21 tháng 5, trùng ngày thứ 7 sẽ được lùi sang ngày hôm nay ngày 23 tháng 5. Theo dự báo của một số lãnh đạo doanh nghiệp xăng dầu, giá xăng dầu trong kỳ điều chỉnh hôm nay có thể tăng khoảng 600 đến 800 đồng một lít. Nếu nhận định này chính xác, giá xăng trong nước tiếp tục lập kỷ lục mới và đây là lần thứ 4 giá xăng tăng liên tiếp.
Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có công văn gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị tập trung chấn chỉnh việc thực hiện đúng quy định các trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất, nhất là những khu đất vàng. Theo đó, trong phương án đấu giá quyền sử dụng đất phải quy định rõ điều kiện của tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá, làm tốt công tác xác định giá khởi điểm, bảo đảm giá khởi điểm phù hợp với giá thị trường. Tăng cường thanh tra kiểm tra công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn, không để xảy ra tình trạng thông đồng, móc ngoặc trong các cuộc đấu giá.
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo thông tư sửa đổi bổ sung các thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm xếp lương giáo viên mầm non, phổ thông để lấy ý kiến trước khi ban hành chính thức. Điểm đáng chú ý trong dự thảo này là sẽ bỏ quy định giáo viên phải có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo hạng, sẽ chỉ quy định một chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chung đối với các hạng giáo viên. Giáo viên đã có một trong các chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp thì không phải bổ sung theo quy định mới.
Chuyển sang những tin tức quốc tế, Dù vẫn tiếp tục duy trì các biện pháp phòng chống dịch ở một số khu vực, thành phố Thượng Hải, Trung Quốc đang ráo riết mở cửa trở lại. Nhiều hoạt động giao thông vận tải, thương mại ở Thượng Hải đã được mở cửa trở lại, qua đó đưa cuộc sống dần bình thường trở lại từ ngày 1 tháng 6 và giữ mục tiêu mở cửa hoàn toàn vào giữa tháng 6. Sau khi nối lại một số tuyến tàu điện ngầm quan trọng, ngày 22 tháng 5, chính quyền Thượng Hải cho phép 270 tuyến xe buýt hoạt động trở lại. Hành khách đi các phương tiện công cộng phải có kết quả xét nghiệm âm tính trong 48 tiếng, mã quét sức khỏe màu xanh.
Câu chuyện khủng hoảng sữa công thức tại Mỹ đang tiếp tục là một đề tài nóng tại nền kinh tế số 1 thế giới. Giám đốc điều hành của hãng sữa bột Abbott đã phải lên tiếng xin lỗi vì tình trạng thiếu sữa bột trẻ em tại Mỹ. Máy bay quân sự Mỹ thực hiện vận chuyển 1,5 triệu hộp sữa công thức Nestle và dự kiến số sữa này sẽ đến tay khách hàng Mỹ trong những ngày tới. Để hỗ trợ giải quyết tình trạng thiếu hụt sữa bột trẻ em, Đức đã đóng gói và sẵn sàng gửi tới Mỹ hơn 32 tấn sữa công thức dành cho trẻ.
Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết nhiều khả năng sẽ phát hiện thêm nhiều ca mắc bệnh đậu mùa khỉ trong bối cảnh cơ quan này đang mở rộng theo dõi tại những quốc gia thường không ghi nhận các ca mắc bệnh này. WHO nói rõ trong những ngày tới, cơ quan này sẽ đưa ra hướng dẫn và khuyến nghị bổ sung về cách thức giảm thiểu sự lây lan của bệnh đậu mùa khỉ. Theo WHO, các thông tin hiện nay đều cho rằng bệnh đậu mùa khỉ lây từ người qua người thông qua tiếp xúc gần. Do vậy, các biện pháp phòng ngừa chủ yếu là tự cách ly và khử khuẩn.
Chính phủ Panama vừa công bố kế hoạch phát triển một nhà máy lọc sinh học tiên tiến để tăng nguồn cung nhiên liệu hàng không carbon thấp hơn trong bối cảnh ngành hàng không đang tìm cách đạt được mục tiêu không phải phát carbon ròng vào năm 2050. Theo thông tin từ chính phủ Panama, dự án hợp tác phát triển nhà máy lọc sinh học ở nước này sẽ sản xuất 180.000 thùng nhiên liệu sinh học mỗi ngày, bao gồm nhiên liệu hàng không bền vững và dầu diesel sinh học sau khi nhà máy này được hoàn thành vào cuối năm 2026.
Hội nghị toàn cầu lần thứ 5 về xóa bỏ lao động trẻ em tại thành phố cảng Durban, Cộng hòa Nam Phi mới đây đã nhất trí thông qua kêu gọi hành động Durban hướng đến đối phó với thảm họa lao động trẻ em. Đây cũng là lần đầu tiên diễn đàn toàn cầu này có sự tham gia của các đại biểu trẻ em. Kêu gọi hành động Durban được đưa ra trong hội nghị đã nhấn mạnh sự cần thiết phải hành động khẩn cấp vì hậu quả của đại dịch COVID-19, xung đột vũ trang và các cuộc khủng hoảng đe dọa đảo ngược nhiều năm tiến bộ chống lại lao động trẻ em. Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý. Vào tối ngày 22 tháng 5, U23 Việt Nam đã giành được tấm huy chương vàng môn bóng đá nam SEA Games 31 sau khi có chiến thắng 1-0 trước U23 Thái Lan ở trận chung kết trên sân Mỹ Đình. Nhâm Mạnh Dũng đã trở thành người hùng của U23 Việt Nam với pha lắc đầu hiểm hóc đánh bại thủ thành Kawin ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Chiến thắng này giúp thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo lần thứ 2 liên tiếp bước lên bục cao nhất ở môn bóng đá nam SEA Games. Đây là kết quả hoàn toàn xứng đáng dành cho đội tuyển U23 Việt Nam đã trải qua hành trình vô cùng ấn tượng. U23 Việt Nam là đội bóng duy nhất bất bại ở SEA Games 31, thắng 5 và hòa 1, ghi được 11 bàn thắng và không thủng lưới lần nào.
U23 Việt Nam cũng đã trở thành đội tuyển mang về tấm huy chương vàng cuối cùng cho đoàn thể thao Việt Nam. Với thành tích này, đoàn thể thao Việt Nam đã khép lại kỳ SEA Games rực rỡ với 206 tấm huy chương vàng và thiết lập nên kỷ lục mới tại một kỳ đại hội. Kỷ lục 206 tấm huy chương vàng mà đoàn thể thao Việt Nam lập nên bỏ xa kỷ lục 194 huy chương vàng mà Indonesia có được tại SEA Games Jakarta 1997.
Vào 20 giờ tối nay, lễ bế mạc SEA Games 31 sẽ diễn ra tại Cung Điện Kinh trong nhà thành phố Hà Nội. Theo ban tổ chức, lễ bế mạc sẽ được xây dựng như một gala âm nhạc với những dư âm, sự xúc động để truyền cảm hứng cũng như là gửi lời chào nồng ấm của nước chủ nhà Việt Nam đến bạn bè trong khu vực. Chủ đề nổi bật và xuyên suốt của chương trình là hội tụ để tỏa sáng nhằm tôn vinh, ngợi ca và lan tỏa tinh thần của các vận động viên. Chương trình sẽ được mở màn với tiết mục múa nón đã đoạt giải ASEAN Got Talent. Đặc biệt, lời chào tạm biệt sẽ được thực hiện bởi 100 nghệ sĩ quan họ với màn giã bạn mang đậm đà bản sắc văn hóa Việt.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết cùng với chị Hoàng Trang. Xin mời chị.
Vâng, thưa anh Tuấn Hiệp, thưa quý thính giả, trong ngày hôm nay những cơn mưa vừa mưa to vẫn còn duy trì trong cả ngày và đêm nay ở Bắc Bộ với lượng mưa từ 40 đến 70 mm. Đợt mưa lớn lần trước ở Bắc Bộ chấm dứt chưa được bao lâu, đợt này mưa mới lại xuất hiện và được dự báo sẽ còn kéo dài trong nhiều ngày tới. Nhiều nơi đất đang ngậm no nước, độ kết dính kém nên nguy cơ cao sẽ xảy ra tình trạng lũ quét và sạt lở đất đá, nhất là ở các huyện miền núi phía Bắc, nên bà con hết sức lưu ý. Còn về mức nhiệt ngày hôm nay tại các vùng mưa to chỉ từ 24 đến 26 độ, khu vực đồng bằng và thủ đô Hà Nội nhiệt độ 27 đến 28 độ. Mưa vừa, mưa to cũng vẫn duy trì ở các tỉnh, thành phố, khu vực phía Bắc của miền Trung trong ngày và đêm hôm nay, trong đó Thanh Hóa, Nghệ An là hai tỉnh gần vùng xoáy hơn, nên có mưa to từ 30 đến 50mm, có nơi trên 70mm. Do có mưa nhiều nên nhiệt độ ở Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh trong ngày hôm nay không cao, từ 28 đến 31 độ. Các nơi khác của miền Trung ít chịu tác động của vùng xoáy thấp, trời vẫn có nắng, chiều và tối chỉ có mưa một vài nơi, nhiệt độ ở Quảng Bình trở vào đến Thừa Thiên Huế 31 đến 32 độ. Khu vực từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận nhiệt độ nhỉnh hơn ở ngưỡng 32 đến 34 độ. Sau gần một ngày mưa dông mạnh, lúc này ở Tây Nguyên và Nam Bộ mưa đã tạm ngớt, trời nhiều mây, không khí thì trong lành mát mẻ. Còn về nền nhiệt trong ngày hôm nay ở Tây Nguyên sẽ duy trì mức nhiệt từ 27 đến 29 độ, Nam Bộ là 29 đến 32 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một tuần làm việc thật hiệu quả. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.